nhược hữu chúng sanh, minh tín Phật trí, nại trí thắng trí. Giả thiết có chúng sanh hiểu rõ, tin sâu, chẳng nghi Phật trí, nại trí thắng trí, tức là phía trước nói đến năm loại trí tuệ của Phật, tin sâu, chẳng nghi. Tại sao chúng ta đối với trí tuệ của Phật hoài nghi, có thể sanh ra trở ngại lớn như vậy? Bên trong có cái đạo lý của nó. Chúng ta phải biết năm loại trí tuệ này, tức là cái trí tuệ vốn sẵn có của tự tánh chúng ta. Anh chẳng tin trí tuệ của Phật, tức là chẳng tin trong tự tánh có cái trí tuệ này, thì sức mạnh chướng ngại này quá lớn. Sanh Phật bất nhị, phàm thánh nhất như. Cái đạo lý chân chánh là ở chỗ này. Cho nên Phật giảng được rất rõ ràng. Phật chẳng phải nói Phật muốn làm như vậy, cũng chẳng phải Phật cố ý làm như vậy, là tự nhiên nhiên trở thành một thứ chướng ngại. Cho nên Ngẫu Ý Đại Sư trong phần yếu giải nói với chúng ta, tín nguyện hành. Ngài đem tín nói là sáu thứ. Thứ nhất tức là tín tự, thứ hai là tín tha. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rõ. Niệm Phật thành Phật phải có lòng tự tin quyết định, ta niệm Phật có thể thành Phật. Ta tin A Di Đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật, là tin họ đề ra cung cấp cho chúng ta những phương pháp này, quyết định giúp cho ta thành Phật. Đây là tín tha. Tự là chủ, còn tha là giúp đỡ. Tự mình đối với mình chẳng có tín tâm thì Phật chẳng giúp được. Anh tự mình có một phần tín tâm, Phật giúp anh một phần. Anh có 10 phần tín tâm thì Phật giúp 10 phần. Người này có 9 phần tín tâm, thiếu một phần, cho nên Phật cũng chỉ có thể giúp 9 phần, còn một phần kia để cho anh tự làm đấy. Là đạo lý như vậy. Cho nên đoạn trừ nghi hoặc, phía trước là minh tín Phật trí, nại trí thắng trí, tức là tin chính mình. Đoạn trừ nghi hoặc là tin Phật lực, tin trí tuệ của Phật. Tín kỹ thiện căn, tác dư công đức, chí tâm hồi hướng. Phải tin thiện căn của chính mình. Đặc biệt là Phật nơi trong bổn kinh chỗ nói với chúng ta, chúng ta đối với Tịnh Tông, đối với A Di Đà Phật, đối với kinh Vô Lượng Thọ, tin sâu chẳng nghi. Đó tức là trong kinh chỗ nói, từ vô lượng kiếp đến nay, anh đã cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, cái thiện căn này đã thành thục rồi. Chúng ta phải tin thiện căn của chính mình. Nếu chẳng có thiện căn thâm hậu như vậy, thì tiếp xúc với pháp môn vô thượng này, để nhất pháp môn, anh không thể không hoài nghi. Cho nên một người chân chánh không hoài nghi, quả thật thiện căn đã thành thục rồi. Tác chi công đức, lúc bây giờ làm công đức tuyệt đối chẳng cần người khuyên anh, chẳng cần người cổ võ khích lệ, quyết định là tự động tự phát, cản cũng chẳng cản được. Làm công đức gì vậy? Là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Trong việc tu thiện, quyết định là toàn tâm toàn lực đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả đại chúng. Làm công đức này, chí tâm hồi hướng, chí tâm là chân tâm, chẳng có một tí hư giả, là chân tâm. Có được một tơ hào việc thiện nhỏ nhặt, đều đem trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm cách nào? Quý vị phải biết, tặng hư không biến pháp giới đều là Phật tịnh độ. Chúng ta khuyên một người cải ác hướng thiện, đây tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Chúng ta khuyên một người trường trai niệm Phật, đây tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Xã hội này thêm được một người tốt, thêm được một người không làm ác, thêm được một người niệm Phật. Niệm Phật là người tối thiện. Trang nghiêm cái xã hội này, trang nghiêm quốc gia này, trang nghiêm thế giới này, tức là trang nghiêm Phật tịnh độ. Cho nên một người hồi đầu, một người đoạn ác hướng thiện, sẽ ảnh hưởng đến một nhà, cả nhà nhận chịu sự cảm động cá nhà hành thiện có thể ảnh hưởng đến thân thích bạn bè của họ, láng giềng đồng hương của họ, thì là ảnh hưởng đến xã hội. Đây tức là Phật ở phía trước dạy chúng ta phải đem nền giáo dục của Phật đẩy mạnh rộng ra. Phật sở hành xứ là khiến chúng ta đẩy mạnh rộng nền giáo học của Phật Đà, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể có được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp, tức là trí tâm hồi hướng. Giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh, già phù nhi tọa. Tu du chi khoảnh, thần tướng quang minh, trí tuệ công đức, như chư Bồ Tát cụ túc thành tựu. Đây là nói về cửu phẩm vãng sanh. Những người chẳng có nghi hoặc, họ tin vào thiện căn của mình, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng đi vãng sanh như vậy, cửu phẩm vãng sanh, thấy đều là liên hoa hóa sanh. Trong kinh văn này rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đều là liên hoa hóa sanh. Tu du chi khoảnh là nói cái nhanh của tốc độ đó. Chúng ta thường nói một sát na giữa một niệm, tức là ý nghĩa này. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân tướng của họ, ánh sáng trí tuệ, công đức của họ thì cùng với những vị Đại Bồ Tát kia chẳng có sai khác. Bởi vì Di Đà Thế Tôn trong phần nguyện của Ngài nói rằng sanh đến Tây Phương Tịnh Độ đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là thất địa trở lên, sanh đến nơi đó đều là Bồ Tát thất địa trở lên. Đây là nói Phật nguyện lực gia trì, chẳng phải tự phần. Trong kinh nói đến Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân, đó là nói công phu của chính chúng ta. Có sai biệt, Phật lực vừa gia trì thì là như nhau, anh quyết định phân biệt không ra được, chẳng có sai biệt. Chúng ta nơi đây thành thật mà nói, bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Thế Tôn thì theo sự phân biệt vọng tưởng của chúng ta mà nói có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Thiên Nhân. Khi anh đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọi người ngay cái niệm này đều chẳng có. Tại sao chẳng có cái niệm này? Vì là bình đẳng pháp giới, bình đẳng thế giới quyết định chẳng có cái niệm này. Cho nên người ở bên đó, quan niệm của họ cùng chúng ta khác nhau. Chúng ta đều rơi vào trong ý thức, tâm ý thức làm chủ. Người ta bên đó chẳng dùng tâm ý thức, hoàn toàn là cùng với trên quả địa của Như Lai tứ trí Bồ Tát tương ưng, chẳng dùng tâm ý thức. Di lập đường tri, bỉ hóa sanh giả, trí tuệ thắng cổ. Họ có trí tuệ, họ chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có hoài nghi. Đây tức là trí tuệ thắng. Trí tuệ cùng với thông minh khác nhau, không thể đem thông minh của thế gian cho là trí tuệ. Cái đó chúng ta gọi là thế trí viện thông, nó chẳng phải là trí tuệ. Còn đây là trí tuệ thắng cố. Cho nên những cụ già kia không biết chữ, kinh cũng chưa nghe qua, hỏi họ cái gì cũng chẳng hiểu biết cả. Ai Di Đà Phật, chân trí tuệ đi, đại trí tuệ đấy. Chúng ta giảng kinh nói pháp hình như thế suốt thời gian như nhau, chẳng có trí tuệ. Vì sao? Là vì chẳng tin, chẳng chịu lão thân niệm Phật. Cho nên trí tuệ và thông minh khác nhau, đó mới gọi là chân chánh trí tuệ. Cho nên trí tuệ thắng cố, kỳ thai sanh giả ngũ ba tuế trùng bất kiến tam bảo bất kỳ Bồ Tát pháp thức. Chữ pháp thức là nói tu học, chẳng biết cách tu học của Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bồ Tát trong sinh hoạt ngày thường tu hành cách nào. Bất đắc tu tập công đức, vô nhân phỏng sự, vô lượng thọ Phật. Bởi vì họ chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, cũng chẳng thấy được hải hội đại chúng này, chỉ là ở trong hoa sen ấy để hưởng lạc, hưởng cái lạc thanh tịnh này. Đương tri thử nhân, túc thế chi thời, vô hữu trí tuệ, nghi hoặc sở trí. Đem cái nguyên nhân của họ của nó nói ra nói cho chúng ta đó là quá khứ của họ, tức là trước khi chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như nói chúng ta ở nhân đạo thì chúng ta có cái nghi hoặc này, hoặc giả là nghi Phật, hoặc giả là nghi chính mình, hoặc nghi chính mình, đều tạo thành chướng ngại như vậy. Phía dưới vẫn tiếp tục để giải thích đoạn này, một số ý vẫn chưa nói hết, cần phải giải thích thêm. Vậy cái 500 tuổi rốt cuộc có phải nhất định là cần phải 500 tuổi không? 500 tuổi này rốt cuộc là 500 tuổi của thế gian chúng ta hay là 500 tuổi của Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đây đều là một số nghi vấn. Hoặc tận kiến Phật đệ tứ thập nhất, hoặc tức là mê hoặc, tức là cái nghi ấy, nghi phải đoạn dứt thì họ mới thấy Phật, thì được nghe Pháp. Hải hội đại chúng họ đều thấy được cả. Tỷ như chuyển luân thánh vương, chúng ta xem phần kinh văn, nó vừa đúng tiếp ở phía trước. Hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung, tầng lâu, hỷ điện, bảo trướng kim sàng, lan sông, tháp tòa, diệu sức kỳ trân, ẩm thực y phục, như chuyển luân vương, như dĩ kim tỏa, hệ kỳ lưỡng túc, chư tiểu vương tử, ninh lạc, thử phủ. Nếp sống thế này, họ có vui sướng hay không? Dùng cái tỷ dụ này, tỷ dụ những người sanh tại biên địa, loài người vãng sanh này, phía trước nói hai loại người vãng sanh, dùng cái tỷ dụ này để tỷ dụ chuyển luân thánh vương. Hiện nay thế gian này của chúng ta không có. Trong kinh có nói qua, khi thọ mạng con người đến 20,000 tuổi thì chuyển luân thánh vương xuất hiện tại thế gian. Thọ mạng con người dài tức là phước báo lớn, nhân tâm thuần thiện, rất ít làm ác thì thọ mạng dài. Điều này đích thật phù hợp với Pháp thường thường nói trong kinh, phước báo trí tuệ, thọ mạng của con người chúng ta đều là có nhân quả. Thọ mạng tại sao dài, thọ mạng tại sao ngắn? Dài ngắn là quả. Phía trước có nhân là về sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thọ mạng không nên rất dài. Điều này quý vị phải hiểu, đây chẳng phải cái nhân của trường thọ. Cho nên Phật nói tài bố thí, đây là nhân. Được tài phú là quả báo. Pháp bố thí là nhân. Hôm nay quý vị in kinh bố thí, đây là pháp bố thí. Quả báo là thông minh trí tuệ. Vô úy bố thí là nhân. Quả báo được đó là mạnh khỏe sống lâu. Vậy giờ đây có thể biết, thọ mạng con người 20,000 tuổi thì tâm địa của họ nhất định vô cùng từ bi đối với tất cả động vật, biết thương yêu bảo hộ. Họ chẳng những đối với động vật đều thương yêu bảo hộ, đối với thực vật cũng đều thương yêu bảo hộ. Họ có cái ái tâm đó, thọ mạng họ được đó thì dài, cho nên nói nhân gì thì được quả nấy. Thế suốt thế gian đều chẳng ngoài định luật của nhân quả. Có số người phát tài rồi, anh xem, tôi rất có khả năng, tôi kiếm rất nhiều tiền. Chúng ta nghe qua, anh có khả năng gì? Sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì đời trước anh tu bố thí tài, trong đời này được quả báo đấy. Người thông minh có khả năng nhiều hơn anh, người có cơ hội nhiều hơn anh, tại sao người ta chẳng phát tài? Vì đời trước chẳng chịu tu. Nhất ẩm nhất trác mà phi tiền định, một tơ hào đều không thể miễn cưỡng. Phật đem đạo lý này, chân tướng sự thật này đã nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta để tâm đi suy nghĩ, lời của Phật rất có đạo lý, chúng ta có thể tin được, có thể tin được. Như bên trong vẫn còn một tí nghi hoặc, đây gọi là sơ học. Thật sự hiểu rõ rồi, quyết định tin, một tơ hào đều chẳng hoài nghi, chẳng có nghi hoặc. Chuyển luân vương chẳng ở trên thế gian chúng ta. Chuyển luân vương ở đâu? Có thể trong thái hư không của chúng ta có các tinh cầu khác, thọ mạng rất dài, phước báo của con người rất lớn, chuyển luân thánh vương là ở nơi đó. Tuy nhiên chuyển luân thánh vương cũng thường thường đi tuần tra xem xét khu vực của ông cai quản, cho nên lúc đó tôi thường thường hay nghĩ thường thường có ngoại thái không, vật thể phi hành không rõ, dễ bay gì đó, có lẽ là chuyển luân thánh vương đến thị sát. Nếu chẳng phải chuyển luân thánh vương thì tự mình đi đến thị sát thì nhất định ông phái đại biểu đến để thị sát để xem. Bởi vì có luân vương, tại sao xuống là luân vương? Vì công cụ giao thông của ông ta giống như một bánh xe hình tròn, tốc độ nhanh vô cùng. Phật trong kinh nói trong một ngày một đêm ông có thể đi tuần xem tứ đại bộ châu. Tứ đại bộ châu này nếu theo lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ tức là một hệ ngân hà. Ông có thể trong 24 giờ đem hệ ngân hà đi quanh một vòng, đều nhìn thấy rất rõ ràng. Điều này giống như chúng ta hiện nay xem thấy giữa bay vậy. Là vật ấy hình tròn, đó tức là công cụ giao thông của Luân Vương, công cụ giao thông của ông ta. Cho nên điều này rất có thể chuyển luân thánh vương, chẳng phải ông đến, là phái sứ giả đến để xem xét. Tất cả tinh cầu đều do ông ta cai quản, đều là bên trong phạm vi của ông. Cái luân bảo này, đây là thí dụ, ông có cái nhà giam thất bảo. Người nào phạm tội vậy? Là hoàng tử phạm tội. Người niệm Phật này là đệ tử của A Di Đà. Đệ tử của A Di Đà Phật phạm tội rồi, phải đem họ nhốt vào trong nhà giam. Đây là thí dụ, chẳng phải thật. Cấm bế kỳ trung. Vậy thì trong cái bảo ngục này, tất cả sự hưởng thụ cùng trong cung điện chẳng có sai khác. Là thí dụ sự hưởng thụ tại trong biên địa Nghi Thành là giống như sự hưởng thụ của Đao Lợi Thiên Cung, giống như Dạ Ma Thiên Cung chẳng khác. Đây là dùng thí dụ này. Ẩm thực ở nghĩ đều như nhau. Nhi dĩ kim tỏa, đây là bằng vàng. Có thể thấy loại xiềng xích này chẳng phải là bình thường, là loại xiềng xích làm bằng vàng. Đem anh xiềng lại, anh thấy thoải mái hay không, tự tại hay không? Dùng thí dụ này nói với Di Lặc Bồ Tát. Từ thị bạch ngôn, bất giả Thế Tôn, bí u chập thời, tâm bất tự tại. Di Lặc Bồ Tát bèn nói, ngài nói ngài nhất định không thể vui được. Vì sao? Vì bị u cấm, huống chi tay chân còn mang gông xiềng, ngài làm sao tự tại được, làm sao vui sướng được? Vì đang ngồi tù, đáng dĩ chủng chủng phương tiện dục cầu xuất ly. Những tiểu vương đang bị nhốt trong lao ngục này nhất định cũng niệm niệm đều nghĩ phương cách để mau ra khỏi ngục tù. Nhất định là niệm này, sao có thể ở trong lao tù hưởng phước được? Là việc không thể được, việc không thể được. Cầu chư cẩn thận, chung bất tùng tâm. Cầu những vị đại thần này để giúp đỡ. Đại thần này tâm có dư nhưng lực chẳng đủ, chẳng có biện pháp giúp đỡ anh. Luân vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Chuyển luân thánh vương mới vui lòng được, hãy tha nó ra, như vậy mới được. Nếu như luân vương chẳng chịu thì những đại thần phía dưới chẳng làm chủ được. Vì thì chỗ này đem luân vương ví cho ai đây? Luân vương là ví cho tâm thanh tịnh của anh. Tâm anh thật sự giác ngộ rồi, hồi đầu rồi, nghi hoặc dứt hết rồi, thì anh liền thấy Phật nghe pháp. Phật cáo Di Lặc, thử chư chúng sanh diệt phục như thị. Việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người đọa lạc tại trong Nghi Thành thì giống như thí dụ chỗ nói ở phía trước: nhược hữu đọa ư nghi hối, thi cầu Phật trí, chí quảng đại trí, ư tự thiện căn bất năng sanh tín, do văn Phật danh khởi tín tâm cố, tùy sanh bỉ quốc ư liên hoa trung bất đắc xuất hiện. Đây tức là giống như vị hoàng tử bị nhốt vào bên trong ngục báo. Người này đọa vào nghi hoặc, trong tâm của họ có nghi, có hối. Hối là hối hận, hối cũng là phiền não. Cho nên có một số đồng tu tạo tác tội nghiệp, thật sự muốn cầu sám hối, có đến hỏi tôi. Họ nói: thưa pháp sư, con phải dùng phương pháp gì để sám hối tội lỗi của con? Tôi bèn hỏi họ: anh có phải thường thường có cái tâm hối hận phải không? Họ nói có. Tôi nói: vậy thì anh hỏng rồi. Họ nói: tại sao vậy? Anh mỗi hối hận một lần thì lại tạo thêm một lần, thì tội nghiệp của anh đến ngày nào mới sám hối cho hết được? Quý vị thử nghĩ có đúng không? Mỗi một lần trong tâm nghĩ một nghĩ tưởng thì lại tạo thêm một lần. Con đã làm việc xấu đối trước Phật Bồ Tát nó một lần, lại tạo thêm một lần, ngày mai trước Phật Bồ Tát lại tạo thêm một lần. Đây có phải là tệ hại không chứ? Đây đâu gọi là sám hối. Phật Bồ Tát chẳng có biện pháp tha thứ cho anh đâu nha. Anh đang tạo tội không ngừng, đây đâu gọi là sám hối được. Cho nên vốn chẳng biết ý nghĩa của việc sám hối. Sám hối là về sau không làm nữa. Anh thân thì chẳng tạo, nhưng tâm vẫn còn đang tạo, thì làm sao được? Phải nên làm cách nào để sám hối? Chỉ có lão thật niệm Phật mà thôi. Trong tâm thấy đều là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì tội nghiệp gì cũng hết sạch, tiêu được một cách sạch sẽ rốt ráo. Tôi nói thì họ bán tín bán nghi, vì có cách gì nữa đâu, vì chẳng có biện pháp, chẳng còn có cách gì nữa. Quý vị đầu óc phải rõ ràng, nhất định phải nghĩ cho rõ ràng. Trong tâm chỉ có Phật, một phiếm Phật hiệu, cho nên công phu thành phiến thì tội nghiệp tiêu được sạch sẽ rốt ráo, cái chi cũng chẳng còn nữa. Cho nên người ta niệm Phật vãng sanh thù thắng thế đó. Đạo lý là ở chỗ này: khi anh tạo tội nghiệp, mỗi ngày hướng về Phật Bồ Tát cầu sám hối, con đã làm việc xấu gì đó, anh lại tạo thêm một lần nữa, ngày mai lại sám hối, rồi lại tạo thêm một lần nữa, thì tội nghiệp này của anh vĩnh viễn chẳng dứt, càng tạo càng sâu, ấn tượng anh xem càng rơi càng sâu. Tội nghiệp ấy đến ngày nào mới tiêu hết? Rất sẵn sàng cầu sám hối nhưng chẳng biết cách sám hối, ngày ngày đang tạo nghiệp mà cho là sám hối, anh bảo có oan uổng hay không chứ? Cho nên điều này phải hiểu, sám hối đệ nhất thù thắng tức là niệm Phật, rất ít người biết được. Trước kia tôi học Phật, học kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần chú giải của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư, ngài trong phần chú giải viết rất hay. Ngài từng nói việc này: người thế gian tạo tội nghiệp cực trọng, chỗ có tất cả kinh sám pháp đều tiêu diệt không nổi, tội nghiệp này niệm Phật có thể tiêu trừ được, có thể đem nó tiêu trừ một cách sạch sẽ rốt ráo. Có đạo lý, vô cùng có đạo lý. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Vì lợi ích của nó tức là vẫn phải do văn Phật danh khởi tiếng tâm cốt, nghe được sự thù thắng của tịnh độ pháp môn, danh hiệu công đức bất khả tư nghị, họ vẫn cứ thật lòng niệm Phật, vẫn cầu vãng sanh. Họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi trong hoa sen chẳng được xuất hiện. Đây tức là đọa tại biên địa nghi thành, dùng cách này để thí dụ cho họ. Bị xứ hoa thai, họ ở trong hoa sen, do như viên viễn cung điện chi tưởng, giống như họ ở trong hoa viên, ở trong cung điện. Hà dĩ cố, bỉ trung thanh tịnh, vô trừ uế ác. Tây phương thế giới là tịnh độ, trong hoa sen là tịnh độ. Quyết định chẳng có ô uế, quyết định chẳng có tạo tội nghiệp. Duyên ư ngũ bá tuế trung, bất kiến tam bảo. Đây tức là trong 500 năm. 500 năm này là 500 năm của thế gian chúng ta. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có năm tháng ngày giờ. Phía trước đã nói rất rõ ràng, nói với anh bao nhiêu kiếp số, bao nhiêu thời gian, toàn bộ đều là nói cách nói của địa phương chúng ta đây, chẳng phải Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có năm tháng ngày, cũng chẳng có bao nhiêu kiếp. Thành Phật 10 kiếp là địa phương này của chúng ta đây nói. Thì anh biết được người Tây Phương thật thanh tịnh, họ chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Dĩ thử vi khổ, bất sanh hân lạc. Đây là thí dụ cho thai sanh, thí dụ cho biên địa là ý nghĩa như vậy. Nhược thử chúng sanh là chỉ cho những người này thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách, cầu ly vĩ sứ, vãng tích thế trung, quả thất tận dễ, nhiên hậu nải xuất. Đây thì giống như Luân Vương đã hoan hỷ rồi, đem họ thả ra, thị dụ cho ý nghĩa này. Vậy thì đoạn này tức là nói về sám hối, biết được cái lỗi lầm của mình, căn bệnh phát sinh tại chỗ nào, chứ tội bổn là gì, tức là hoài nghi đấy. Một là đối với Phật trí hoài nghi, một là đối với thiện căn của mình hoài nghi. Thâm tự hối trách, câu thâm tự hối trách này tức là lúc nãy mới nhất tâm nhất ý niệm Phật, chân thành tâm niệm Phật, trong sự thanh tịnh chân thành một tơ hào hoài nghi đều chẳng có. Lúc bấy giờ họ liền thấy Phật nghe pháp, cửu phẩm hoạt động của đại chúng họ đều có phần, họ đều có được, tức đắc vãng nghệ vô lượng thọ sở. Chỉ còn họ vừa giác ngộ thì lỗi lầm của họ không còn nữa, thì họ thấy được Phật, thấy được A Di Đà Phật. Thính văn kinh pháp cửu cửu diệt đường khai giải hoàn hỷ, vẫn cần phải nghe một đoạn thời gian. Tại sao vậy? Vì họ mới vừa giác ngộ trở lại, khả năng lãnh ngộ vẫn chẳng cao, vẫn là còn một tí chướng ngại, vì họ cần phải trải qua một đoạn thời kỳ dần dần khôi phục lại năng lực của mình, có được Phật lực gia trì. Đương nhiên đây thì là rất mau, chẳng cần đến thời gian rất lâu dài thì họ có thể hoàn hỷ, có thể khai giải Phật thuyết pháp, biết được ý của Phật, diệt đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật, tu chư công đức, thì cùng với người cửu phẩm vãng sanh như nhau, có thể phi hành biến hóa phân thân đến mười phương Phật sát, cúng dường chư Phật, tính nghe Phật pháp, tu tích công đức. Những việc này đều là chân tướng sự thật, Phật không thể nào gạt gẫm chúng ta phải tin Phật. Từng câu nói đều là lời chân thật. Nơi chốn thù thắng thế đó, chúng ta sao có thể chẳng đi chứ? Trừ phi anh chẳng biết. Nếu anh thật sự biết được có một địa phương như vậy, thì bất cứ lực lượng gì đều chẳng cản trở được quyết định phải đi đây mà. Cho nên đối với Tây Phương thế giới liễu giải rõ ràng, đối với thế giới này của chúng ta cũng rõ ràng, cũng minh bạch. Thế giới này là giả đấy. Giữa người với người, ái tình dù có nặng hơn, xin hãy nhớ kỹ là hư tình giả ý đấy. Làm gì có thật? Nếu anh cho rằng thật, thì anh là kẻ đáng thương rồi. Anh sẽ phải nhận chịu hết mọi đau khổ. Cho nên, biết được nó là giả chẳng phải thật. Vì sao? Vì họ dùng đó là tâm giả, dùng đó là tâm ý thức. Tâm ý thức là vọng tưởng, vọng tâm. Họ chẳng phải dùng tứ trí là chân tâm. Cho nên người thế gian đều là giả tâm cả. Họ dùng giả tâm, ta cũng là dùng giả tâm. Thì bí thử điều rõ ràng, minh bạch cả. Thì ngày tháng dễ sống. Xin chớ tưởng rằng họ là thật, ta là thật. Vì thì khổ chết. Cái đó gọi là mê hoặc điên đảo. Anh quả nhiên giác ngộ rồi. Ồ, ta dùng giả tâm, họ dùng giả tâm. Vậy thì rõ ràng cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân tâm, Phật Bồ Tát đều là chân tâm, chúng ta dùng đó là chân tâm. Chân tâm vĩnh viễn bất biến, giả tâm thì sáng tối nhiệt độ đều khác nhau, đều có sai biệt, điều này phải biết. Cho nên mình chẳng thể lừa dối chính mình, chẳng thể gạt gẫm chính mình, điều này vô cùng quan trọng. Như A Dật Đa là tên của Di Lặc Bồ Tát, Từ Thị là họ của Ngài. Cũng có một số kinh nói A Dật Đa là họ của Ngài, Từ Thị là tên của Ngài. Vậy rốt cuộc cái nào là nào đây? Tuy nhiên đều có căn cứ. Đây tức là Di Lặc Bồ Tát gọi Di Lặc Bồ Tát. Đương tri nghi hoặc, ư chư Bồ Tát vì đại tổn hại, vì thất đại lợi, thì cố ưng đương minh tín chư Phật vô thượng trí tuệ. Câu nói này rất quan trọng, chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Nghi hoặc vì sao có thể tạo thành sự tổn hại lớn, mất đi lợi ích lớn nhất, tức là chẳng muốn vãng sanh tịnh độ. Họ có nghi hoặc chẳng muốn vãng sanh tịnh độ, đây tức là nghi hoặc. Nếu như chẳng có nghi hoặc, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng có một vị Bồ Tát nào mà chẳng muốn cầu sanh tịnh độ. Tại vì sao? Bởi vì sanh tịnh độ thấy được A Di Đà Phật, anh tự tu hành cùng độ hóa chúng sanh, có được tăng thượng duyên viên mãn. Tôi muốn tu hành thì có A Di Đà Phật giúp đỡ, điều này quá dễ dàng. Trên con đường Bồ Đát đạo được thuận buồm xuôi gió, chỗ có tất cả chướng ngại đều chẳng còn nữa. Giáo hóa chúng sanh, trí tuệ thần thông và thiện xảo phương tiện của anh được A Di Đà Phật oai thần gia trì, thì cùng chư Phật Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng có sai khác. Có vị Bồ Tát nào chẳng muốn sanh tịnh độ? Có vị Bồ Tát nào chẳng muốn thấy A Di Đà Phật? Chỉ có những người đối với Tây Phương Thế Giới, đối với Kinh Vô Lượng Thọ hoài nghi, cho nên sự tổn hại của họ thì quá lớn quá lớn, đã mất đi lợi ích rất lớn. Cho nên Phật ở chỗ này khuyến miễn chúng ta ưng đường minh tín, có thể thấy rằng chẳng phải là mê tín. Phật chẳng bảo chúng ta mê tín. Tại sao tin được? Vì tất cả thảy đều rõ ràng minh bạch rồi, chúng ta tin. Tin trí tuệ vô thượng của chư Phật thì đương nhiên anh sẽ tin A Di Đà Phật. 48 nguyện, bổn nguyện oai thần gia trì. Tin trí tuệ của Phật thì tin nguyện lực gia trì của Phật. Bổn nguyện gia trì của Phật hiện tại thì là gia trì. Chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín tâm này của tôi vừa sanh thì liền địa Phật lực gia trì rồi, thì liền được oai thần bất khả tư nghị, từ thị bạch ngôn. Di Lặc Bồ Tát bèn nói: Vân hà thử giới, nhất là chúng sanh tuy diệt tu thiện, nghi bất cầu sanh. Di Lặc Bồ Tát đương nhiên là thay cho chúng ta để hỏi, ngài sao lại chẳng biết? Nhưng chúng ta chẳng biết. Thế gian này có chẳng ít người tu thiện, chỉ tu thiện này là chỉ cho học Phật, tu học các pháp môn khác, tu học các tông phái khác, chẳng cầu sanh tịnh độ, là nói loại người này. Phật cáo từ thị: Thử đẳng chúng sanh, trí tuệ vi chuyển, phân biệt Tây Phương, bất cập thiện giới, thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ. Phật đem nguyên nhân nói ra rồi. Những người tu hành này, nguyên nhân gì vậy? Vì trí tuệ vi chuyển, chẳng có trí tuệ. Trong kinh Di Đà đã nói: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thiện căn của họ ít, phước đức ít, tuy là có duyên gặp được rồi, vì chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức, đây tức là chẳng có trí tuệ. Cho nên họ đang trong vọng tưởng, họ đang phân biệt chấp trước. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng sánh bằng thiên giới. Thiên giới này là chỉ cho thiên giới nào? Chư vị đồng tu quý vị nhất định rất rõ ràng, đó tức là thiên giới của Di Lặc Bồ Tát, phải không? Là đâu xuất thiên. Cho nên có nhiều người muốn cầu sanh Di Lặc tịnh độ. Anh xem bao nhiêu người theo tham thiền, mục tiêu của họ đều là ở nơi đâu xuất thiên. Thị dĩ phi nhạo, chứ phi nhạo này là không ưa thích. Không ưa thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, không ưa thích vãng sanh tịnh độ, bất cầu sanh bỉ. Họ chẳng có cái tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ thị bạch ngôn: Thử đẳng chúng sanh, hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi. Di Lặc Bồ Tát nói đó là lời thật. Tại vì sao? Thật tại mà nói, muốn vãng sanh đến đâu xuất nội viện của Di Lặc Bồ Tát chẳng phải dễ dàng, quá khó lắm đây. Đến chẳng được nội viện, lại còn phải vào lục đạo luân hồi. Vì thì sự tổn thất này là quá lớn quá lớn. Sanh lên đâu xuất nội viện so với vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới khó hơn quá nhiều quá nhiều. Di Lặc Bồ Tát nơi đó tiêu chuẩn rất cao. Nếu chẳng đạt được tiêu chuẩn ấy thì không vào được, chẳng giống như Tây Phương Thế Giới chứ. Tiêu chuẩn của Tây Phương Thế Giới thấp nhất mỗi người đều có phần, nơi đó của Ngài tiêu chuẩn rất cao, phải tu duy tâm thức định. Nếu anh chẳng có công phu này thì anh làm sao đến được trời Đâu Xuất? Thấp tình mà nói, chúng ta người thế gian thông thường tu phước, những người sanh được lên trời Đao Lợi thì chẳng nhiều. Trời Đao Lợi phải có thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo đó ít nhất phải đạt được 95 điểm trở lên thì sanh lên Đao Lợi Thiên, anh mới biết được khó đến giường nào. Còn Dạ Ma Thiên, Đao Xuất Thiên phải tu định, chẳng có công phu thiền định thì chẳng đến được cảnh giới ấy. Nội viện công phu lại càng cao, ngoại viện là phàm phu thiền, là phàm phu thiên. Định công đó so với nội viện kém rất nhiều rất nhiều. Nội viện là công phu thiền định rất cao. Cho nên mấy câu nói này của Di Lặc Bồ Tát nói được hay vô cùng, cũng là một gậy đem chúng ta đánh thức. Đây là hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát. Chữ Phật sát này tức là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Anh nếu chẳng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hà miễn luân hồi, anh làm sao có thể miễn trừ được lục đạo luân hồi? Phật ngôn: bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật tuệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước, cầu nhân thiên quả, đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng xuất, tam giới ngục trung. Một đoạn này nói được rất rõ ràng, rất hiện thật. Chúng ta những người học Phật hiện nay, có rất nhiều người là học Phật theo kiểu này. Họ học Phật tu gì đây? Là nhân thiên phước báo. Thiện căn mà họ trồng đó chẳng thể lì tướng, chấp trước một cách sâu nặng, ngày ngày đều đang tính toán ta đã làm được bao nhiêu công đức, làm được bao nhiêu việc tốt, hình như còn có quyển sổ tay để ghi chép, quá sợ quên mất đi. Thâm trước thế lạc, đối với sự hưởng thụ của thế gian chấp trước sâu nặng, tham đồ sự hưởng thụ của thế gian, tham đồ phước báo của nhân gian. Tuy đang ở trong cửa Phật tu phước, nhưng họ cầu đó là cái quả nhân thiên. Họ cầu cái này, cầu cái phú quý của nhân gian, đương nhiên có thể được. Đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, tu nhân nhưng định đắc quả. Khi có được quả báo trong đoạn thời gian này, anh tu được nhiều thì anh được nhiều. Phía trước đã nói qua, anh tài bố thí nhiều thì trong một đời này anh được tài phú nhiều. Cho nên nói phú khả để quốc, gia tài của họ có thể tương đương bằng một quốc gia. Điều này là đích thật chính xác. Hiện nay trên thế giới này, người đại phú quý, tài sản riêng tư của họ đạt đến mấy mươi ức là có đấy. Là do đời trước tu được nhiều thì đời này có được nhiều. Đời trước tu bố thí pháp nhiều thì đời này thông minh trí tuệ vượt hơn kẻ khác. Đời trước tu vô ý bố thí thì đời này được khỏe mạnh sống lâu. Đây là quả báo đấy mà. Tuy nhiên đều là nhân thiền nhất thiết phong túc. Tất cả thứ này đều đã mãn cái nguyện của anh. Tu nhân đắc quả, chẳng phải là Bồ Tát ban phước, chẳng phải là thiên thần ban phước. Chư vị phải biết là do anh tự mình tu tự mình được. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Phật Bồ Tát bảo hộ cách nào? Phật Bồ Tát là đem đạo lý này nói rõ cho chúng ta, đem phương pháp nói rõ cho chúng ta. Đây tức là Phật Bồ Tát bảo hộ cho chúng ta. Là sự việc như vậy, muôn ngàn lần xin chết tưởng rằng đây là Phật Bồ Tát ban bố cho chúng ta, nên tôi ngày ngày đều cúng dường Phật Bồ Tát, ngày ngày đều lễ lại Ngài, ngày ngày cúng dường hoa thơm trái cây. Vậy thì hiểu lầm rồi, tưởng rằng xả một mà được vạn báo. Ngày nay tôi cúng dường Phật Bồ Tát 1.000.000 đồng, ngày mai sẽ có được 100.000.000. Nào có biết, tiền tài của anh đó là do đời trước anh tu được, chẳng phải Bồ Tát cũng ban phước cho anh. Là đạo lý như vậy, cho nên trong cửa Phật chẳng có mê tín. Tuy nhất thiết phong túc, anh phải ghi nhớ, anh chưa có siêu việt tam giới, anh chưa có thoát ly luân hồi. Khi phước báo của anh đã hưởng hết, thì làm sao đây? Đây là một vấn đề rất thực tế. Có được mấy gia đình, đang khi có được đại phước báo, mà vẫn chịu tiếp tục tu phước. Cho nên người thật sự có đại phước báo, ngược lại tu phước tu được ít. Họ có tài sản 100 vạn, lấy ra 1 vạn đồng để tu phước, đều cảm thấy rất đau lòng, đều cảm thấy đau đớn như là đang cắt thịt mình vậy. Chẳng chịu tu phước là mê đấy. Cho dù có tu phước, xin thưa thật, vì họ chẳng có trí tuệ, chẳng có phước đức, nên đã trồng sai phước điền, chẳng có trồng đúng phước điền chân chánh, bị người lừa mất. Ngỡ rằng mình đang tu phước, bị người lừa mất, là phước điền giả đấy mà. Anh xem trong kinh Lăng Nghiêm chẳng phải đã nói rồi sao? Thời kỳ mạt pháp tà sư thuyết pháp như hàng hà sa, phước điền giả nhiều như các sông Hằng, còn phước điền thật thì rất ít, anh làm sao nhận thức được? Anh trồng phước, trồng phước, trồng cả đều trồng trên đá, trồng trên sỏi, luôn cả vốn liếng đều lỗ sạch cả hết, phải không? Chẳng những chẳng có phước, còn tạo phiền phước đủ điều. Điều này phải nên biết, rất chẳng dễ gặp được phước điền chân chánh. Ngược lại thì người bằng cùng dễ gặp được. Cái phước của người bằng cùng trồng đó sánh với người đại phước báo trồng đó nhiều hơn. Trồng phước trong Phật môn chẳng tính theo thiền tài nhiều hay ít, là theo tỷ lệ mà tính. Mỗi tháng anh chỉ có 1.000 đồng thu nhập, anh có thể lấy ra 500 đồng để làm việc thiện, anh lấy ra 50%, tỷ lệ này lớn biết mấy, quá lớn. Anh mỗi tháng thu nhập 10 vạn đồng, anh lấy ra 1 vạn đồng là 1%, còn người ta là 50%. Tương lai được quả báo thì quả báo của họ vượt hơn anh, vượt hơn quá nhiều quá nhiều. Anh hiểu rõ đạo lý này thì biết được ông trời vốn là rất công bằng. Người giàu đời sau thì nghèo, kẻ nghèo đời sau thì lại giàu. Chẳng phải giàu thì vĩnh viễn giàu, nghèo thì vĩnh viễn nghèo. Rất là công bằng. Đặc biệt hơn cả là những kẻ ăn xin, rất nghèo khổ. Họ xin được 1 đồng, vài xu, họ toàn bộ đều đem để cúng Phật, cúng dường cả 100%. Thì kiếp sau phước báo họ được đó là viên mãn. Chẳng có ai có thể sánh bằng họ. Vì tại vì sao? Vì toàn bộ tài sản của họ đều bố thí hết cả, có ai có thể sánh bằng? Phật trong kinh nói đó, không thể có sai trái. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.